Thưa các bạn,
friends,
với những tài liệu chưa đầy đủ lắm, cũng đã có thể nói rằng tuần lễ vừa qua là tuần nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới kỷ niệm 2 năm ngày ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam.
With still incomplete data, I may say that last week was the week in which the South Vietnamese people and the people all over the world celebrated the second anniversary of the signing of the Paris Agreement.
Nó đã được đánh dấu một cách nổi bật bằng lời nói và hành động mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam, ngay cả ở giữa Sài Gòn, cũng như của các lực lượng yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới, kể cả ở Mỹ, cực lực lên án Mỹ hiệu phá hoại Hiệp định Paris.
The second anniversary was marked by vehement acts and words by the people right in Saigon, by the people loving peace and justice in the world, including people in the United States, condemning the United States and the Saigon administration's sabotage of the Paris Agreement.
Giữa làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ và rộng rãi đó, đã nổi lên điệu kèn cô đơn và lạc lõng của những người cầm đầu Nhà Trắng và Lầu Năm Góc và của tập đoàn phát xít hiếu chiến Nguyễn Văn Thiệu.
Among the indignant waves by the people, among the widespread and strong wave of protest by the people, echo the isolated cry by the officials in the White House, in the Pentagon, as well as by the Nguyễn Văn Thiệu fascist and warlike junta.
Cả Ford lẫn Kissinger đã đưa ra hàng tràn luận điệu nguy biện và dối trá, hòng nối gót Nixon, lừa bịp nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới, biến những cam kết của Mỹ trong Hiệp định Paris về Việt Nam thành những cam kết với tập đoàn tay sai Nguyễn Văn Thiệu, bịa ra cái bóng ma về một tai họa lớn nào đó của nước Mỹ ở miền Nam Việt Nam, hòng hù dọa Quốc hội Mỹ và cố xén thêm cho kỳ được 300 triệu đô la của nhân dân Mỹ để tiếp tay cho Nguyễn Văn Thiệu đẩy mạnh chiến tranh ở miền Nam Việt Nam.
Ford as well as Kissinger has come out with a series of foreign contention in an effort to continue Nixon's attempt to deceive the American people as well as the people in the world, in an attempt to turn U.S. commitments under the Paris Agreement into commitments to the Nguyễn Văn Thiệu fascist and warlike junta, in an attempt to create the so-called great disaster for the United States stemming from the policy in South Vietnam in order to threaten the U.S. Congress, to urge the U.S. Congress approve $300 million more for Nguyễn Văn Thiệu in South Vietnam to intensify the war.
Được quan thầy Mỹ khuyến khích, Thiệu ra sức đóng vai kịch là nạn nhân vô tội để may ra còn có ai thương hại và hòng vòi thêm viện trợ Mỹ.
Supported by his masses, Thiệu has tried to play the role of an innocent man in order to ask for mercy from people. in order to ask for more aid from the United States.
Còn về thực chất và trên hành động thực tế thì Thiệu vẫn lộ rõ nguyên hình là tên cai thầu chiến tranh, vẫn luôn luôn sẵn sàng bán rẻ xương máu của nhân dân để đổi lấy đô la Mỹ.
But as a matter of fact, Thiệu has appeared himself as a contractor for work, as a man ready to sell out his compatriots' blood and bones in exchange for US dollars.
Những ngày gần đây, Thiệu càng ra sức đôn quân, bắt lính, hò hét chiến tranh đến cùng, hò hét tái chiếm lãnh thổ, vân vân. Thực chất là vẫn chưa chịu từ bỏ âm mưu thủ tiêu vùng kiểm soát của chính phủ cách mạng, vẫn ra sức đẩy mạnh bình định và lấn chiếm.
Recently, Thiệu has feverishly upgraded and recruited new troops, clamored for war intensification, clamored for recapture of territory. But in fact, this is a scheme to annex the revolutionary government, to continue pacification and land grabbing operations.
Bên cạnh các cuộc hành quân bình định, lấn chiếm, cướp lúa, phá hoại mùa màng ở đồng bằng các tỉnh Nam Bộ vẫn tiếp tục, Thiệu đang tăng cường và mở rộng những cuộc hành quân lấn chiếm ở Tây Thừa Thiên, Tây Quảng Đà, Tây Quảng Ngãi, Bắc Bình Định, vân vân.
Along with continuous land grabbing, pacification, rice looting, and crops destroying operations being conducted in the plains of South Vietnam, Nguyễn Văn Thiệu has intensified and expanded his land grabbing operations in west of Thừa Thiên province, west of Quảng Đà, west of Quảng Ngãi, and north of Bình Định, etc.
Đồng thời, Thiệu vẫn tăng cường đàn áp khủng bố, dã man các phong trào nhân dân đòi thi hành hiệp định, đòi tự do dân chủ, cải thiện đời sống, hòa bình và hòa hợp dân tộc, bắt và giam thêm nhiều người, trong khi vẫn tiếp tục đày đọa không chịu trao trả trên 200.000 nhân viên dân sự của chính phủ cách mạng và của các lực lượng chính trị khác.
In the meantime, Thiệu has also increased his repression and terrorization of the mass movements for the implementation of the Paris Agreement, for democratic liberties, for improved living conditions, peace, national concord. He has also ordered to arrest more people while continuing to persecute more than 200,000 civilian personnel of the revolutionary government as well as of other political forces.
Đối với Ban Liên Hợp Quân Sự, chính quyền Thiệu tăng cường phá hoại các quyền ưu đãi và miễn trừ.
As to the Joint Military Commission, Nguyễn Văn Thiệu administration has increased its sabotage of the privileges and immunities.
Những thủ đoạn dối trá của chính quyền Phong cũng như sự vùng vẫy điên cuồng của tập đoàn Hiếu Chiến Nguyễn Văn Thiệu không mảy may thay đổi được tình thế, không thể nào cứu vãn được sự thất bại tất yếu của họ trong âm mưu kéo dài chiến tranh, phá hoại Hiệp định Paris.
The false contention by the Phong administration, the rising of the Nguyễn Văn Thiệu junta in South Vietnam can never turn the tide, can never save the inevitable defeat of their warlike and sabotage of the agreement policy in South Vietnam.
Nhân dân và các lực lượng võ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam dưới ngọn cờ của chính phủ cách mạng, có đầy đủ quyết tâm và lực lượng để kiên trì và đẩy mạnh thắng lợi cuộc đấu tranh của mình trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao, nhằm bảo vệ Hiệp định Paris về Việt Nam, thực hiện các quyền dân tộc cơ bản và quyền tự quyết của mình.
The South Vietnamese people, as well as the People Liberation Armed Forces of South Vietnam, under the banner of the Revolutionary Government, have enough determination, have enough forces to persist in and step up their struggle on three fronts: political, military, and diplomatic, in order to get the Paris Agreement on Vietnam completely implemented, in order to get the fundamental national rights of the Vietnamese people, as well as the right to self-determination of the South Vietnamese people, fully exercised.
Nhân dân tiến bộ trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ, bằng nhiều hình thức khác nhau, đang cùng với nhân dân Việt Nam nói lên đòi hỏi cấp bách đã được nêu rõ trong tuyên bố ngày 8 tháng 10 của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đó là Mỹ phải chấm dứt hoàn toàn mọi sự dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, chấm dứt viện trợ cho tập đoàn Tây Sai ở Sài Gòn, rút hết nhân viên quân sự Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, đánh đổ Nguyễn Văn Thiệu và phe cánh, trở ngại chính cho việc thi hành hiệp định, thành lập ở Sài Gòn một chính quyền tán thành hòa bình và hợp dân tộc, thi hành nghiêm chỉnh hiệp định Paris về Việt Nam.
The world progressive people, as well as the progressive people in the United States, under various forms, are voicing their aspiration, their demand, as expounded in the October 8, 1974 statement of the Provisional Revolutionary Government. Namely, the United States must put a definitive and complete end to its military involvement and interference in the internal affairs of South Vietnam. Stop to give aid to the Nguyễn Văn Thiệu clique in South Vietnam. Withdraw all U.S. military personnel from South Vietnam. Nguyễn Văn Thiệu and his like must be overthrown because they are the main obstacle to the achievement of peace, to the implementation of the Paris Agreement and the achievement of national concord. A new administration be formed in Saigon, standing for peace and national concord, for the serious implementation of the Paris Agreement.
Tình hình đang đặt Mỹ trước hai con đường phải lựa chọn. Hoặc là họ chịu thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam, thì họ hãy đáp ứng tích cực những đòi hỏi đúng đắn của chính phủ cách mạng lâm thời vừa được nhắc lại. Hoặc là họ tiếp tục phá hoại Hiệp định Paris về Việt Nam, thì họ phải hoàn toàn chịu lấy trách nhiệm về mọi hậu quả do chính sách phá hoại của họ gây ra, và nhất định sẽ bị thất bại hoàn toàn.
The situation at present has placed the United States before two alternatives. Either it is willing for serious implementation of the Paris Agreement, it must positively respond to the legitimate and correct demand of the PRG, as I have just mentioned, or it continues to sabotage the Paris Agreement. It must be held fully responsible for all consequences arising from its acts of sabotage, and it is sure to be completely defeated.
Bây giờ tôi xin trả lời các câu hỏi.
Now I will answer your questions, friends.
Mời ông Mark Khang.
How do you hiểu sụp đổ như thế nào? Cái cách sụp đổ như thế nào, tức là ngay trong Sài Gòn này, hay là do sức ép của Mỹ, hay là do đấu tranh của nhân dân?
Thưa đại tá, tôi muốn hỏi là đại tá trông đợi cái cách mà ông Thiệu bị lật đổ sẽ là như thế nào, hoặc là các vị trông đợi Hoa Kỳ sẽ tiến hành được đó, hay là do sức ép của quân sự, hay là do tình hình nội bộ dẫn đến việc ông Thiệu phải ra đi?
Ông Thiệu có thể đổ bằng nhiều cách.
Mr. Thiệu can be overthrown through various ways.
Và tôi cũng không thể nói trước rằng ông ta sẽ đổ bằng cách nào. Nhưng điều chắc chắn là chúng tôi đòi phải đánh đổ Nguyễn Văn Thiệu và phe cánh, thành lập ở Sài Gòn một chính quyền chịu thi hành hiệp định. Và nếu như Mỹ chấm dứt sự giúp đỡ của họ đối với tập đoàn Tây Sai ở Sài Gòn, mà thực chất là một sự vi phạm vào Hiệp định Paris, thì đòi hỏi của chúng tôi và của các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam không có gì trở ngại.
I can't foretell right now in which way Thiệu will be overthrown, but it is certain that we demand the overthrow of Nguyễn Văn Thiệu and his junta, and the setting up of an administration in Saigon which approves peace and national concord and willing to carry out the Paris Agreement on Vietnam. If the United States stops giving its assistance to the Stooge clique in Saigon, I mean the assistance constitutes a violation to the Paris Agreement, then there is no obstacle to the demand of ours and the South Vietnamese people.
And if such a government succeeded, the present government in Saigon, would you regard it as the legitimate successor framework of the Paris Agreement to the present government? In other words, the two governments signed the Paris Agreement, would you regard the successor government
nếu thiệu đổ thì cái chính phủ kế theo là không? Thì cái chính phủ mới có phải là một chính phủ có đầy đủ quyền hạn đối với Hiệp định Paris mà chính phủ Thiệu ký kết trước đây hay không?
Thưa, tôi muốn hỏi là trong trường hợp có một chính phủ thay thế chính phủ của ông Thiệu hiện nay, thì các vị có cho rằng đó là một chính phủ hợp pháp để thi hành Hiệp định Paris hay không? Tức là nói một cách khác là chính phủ của ông Thiệu thì đã ký vào bản văn bản Hiệp định Paris, nhưng các vị có coi rằng cái chính phủ thay thế chính phủ của ông Nguyễn Văn Thiệu sẽ là có đủ tiêu chuẩn, có khả năng về mặt pháp lý để thi hành những cái điều khoản hiệp định không?
Chính phủ cách mạng đã tuyên bố rõ ngày 8 tháng 10 là phải đánh đổ Nguyễn Văn Thiệu và phe cánh, trở ngại chính của việc thi hành Hiệp định Paris, và thành lập ở Sài Gòn một chính quyền tán thành hòa bình, hòa hợp dân tộc, chịu thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris. Chính phủ cách mạng sẵn sàng thương lượng với một chính quyền Sài Gòn như vậy để xúc tiến việc thực hiện nhanh chóng và triệt để Hiệp định Paris về Việt Nam.
The revolutionary government declared in its statement of October the 8th, 1974, that it firmly demands the overthrow of Thiệu and his clique, the main obstacle to the implementation of the Paris Agreement on Vietnam. The revolutionary government demands the formation of an administration in Saigon, which, advocates peace and willing to carry out the Paris Agreement on Vietnam. The revolutionary government is ready to hold talks with such an administration in Saigon so as to rapidly settle the questions and of South Vietnam and the implementation of the Paris Agreement.
Excuse me, I'm not sure you answered my question. Would you regard that government as the legal successor to the present government?
Phải làm cái người thay thế hợp pháp đối với cái chính phủ hiện thời hiện nay hay không?
Nhắc lại câu hỏi để đại tá trả lời rõ thêm, tức là phía các vị có coi chính phủ thay thế chính phủ của ông Nguyễn Văn Thiệu là một chính phủ thay thế hợp pháp đối với chính phủ hiện nay không?
Trong cái khuôn khổ hiệp định,
chúng tôi luôn luôn coi chính quyền Sài Gòn là một bên ký kết và có nghĩa vụ phải thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam. Tiếc rằng do chính sách của người cầm đầu chính quyền Sài Gòn hiện nay, chính quyền này đã không thi hành hiệp định, do đó không có thể thương lượng với nó. Và cũng vì vậy, bất cứ một chính quyền Sài Gòn nào do ai cầm đầu chịu nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam thì chính quyền đó sẽ được chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cùng thương lượng để thực hiện Hiệp định Paris.
We always regard the Saigon administration as a signatory to the agreement and as being obliged to carry out this agreement. But regretfully, due to the policies of the head of that administration, the Saigon administration now refuses to implement the Paris Agreement on Vietnam. Therefore, there can be no fruitful negotiation with such administration. And that is why any administration in Saigon with anybody at its head must be willing to implement the Paris Agreement on Vietnam. And such administration, with such an administration, the revolutionary government will be willing to enter into negotiation for the execution of the Paris Accord.
Would you therefore regard the dissemination of American aid to any Saigon government as a precondition to
việc chấm dứt viện trợ quân sự của Mỹ có phải là cái điều kiện tiên quyết?
Thưa đại tá, như vậy thì các vị có coi cái việc chấm dứt viện trợ của Hoa Kỳ cho chính quyền Sài Gòn như là một điều kiện tiên quyết để tiến hành các cuộc thương lượng với một chính phủ mới như vậy không?
Tuyên bố ngày 8 tháng 10 của chính phủ cách mạng đã nói rõ là Mỹ phải chấm dứt mọi dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, chấm dứt viện trợ cho tập đoàn Tây Sai ở Sài Gòn, rút hết nhân viên quân sự Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam.
The statement of October the 8th, 1974, the revolutionary government stated that the United States must terminate its military involvement and intervention in the internal affairs of South Vietnam, must stop aiding its stooge clique in Saigon, and withdraw all its military personnel disguised as civilians from South Vietnam.
Let us assume that such a government has taken power in Saigon.
Yeah, so the watching for me.
And let us also assume that a ceasefire in place.
Ngừng bắn được thực hiện.
First, second, the third, the fourth steps of the Paris Agreement that would have to be implemented in your
cái vấn đề nào cần phải được thi hành nhất, vấn đề nào là vấn đề thứ nhất ở trong hiệp định Paris, vấn đề thứ hai, vấn đề thứ ba, thứ tự được thi hành sẽ là như thế nào? Có thể là thành lập hội đồng hòa giải trước không hay là cái gì?
Hãy cứ giả sử như là có một chính quyền như vậy đã được thành lập ở Sài Gòn Như vậy tức là sau đó thì có một cuộc ngừng bắn tại chỗ. Thì các vị sẽ coi những công việc gì sẽ bị được làm theo thứ tự 1, 2, 3 để mà thi hành cái bản hiệp định Paris. Chẳng hạn như là bước thứ nhất thì có phải là việc thành lập Hội đồng Quốc gia và giải và hòa hợp dân tộc hay không?
Tôi nghĩ rằng đến lúc đó thì chính phủ cách mạng sẽ có tuyên bố rõ ràng hơn. Nhưng từ ngày 18 tháng 3 năm vừa rồi, chính phủ cách mạng đã vạch rõ những biện pháp để thực hiện hòa bình và hòa hợp dân tộc ở miền Nam Việt Nam. Trước hết là phải thực hiện ngưng bắn triệt để, sau đó phải thực hiện đầy đủ các quyền tự do dân chủ của nhân dân đã được xác định rõ trong điều 11 của Hiệp định Paris về Việt Nam. Thả hết những tù chính trị còn bị giam giữ, thành lập Hội đồng Quốc gia hòa giải và hợp dân tộc gồm 3 thành phần ngang nhau. Hội đồng này sẽ chăm lo việc tiến hành tổ chức tổng tuyển cử tự do và dân chủ trên toàn miền Nam để bầu ra cơ quan quyền lực cao nhất theo Hiệp định Paris.
I think that when that comes, the revolutionary government will have a more a clearer statement in that connection. But last March, the revolutionary government already pointed out the measures for the achievement of peace and national concord in South Vietnam. That is, first and foremost, the observance of a strict ceasefire in South Vietnam, a full guarantee of all democratic liberties for the people in accordance with Article 11 of the Paris Agreement, a complete return of political prisoners still under detention, the formation of the National Council of National Reconciliation and Concord with 3 equal segments, which will take care of the holding of free and democratic general elections throughout South Vietnam in order to elect an organ of summit authority for South Vietnam in accordance with the Paris Agreement.
Nhưng điều mà trong tình hình hiện nay tôi thấy cần nhấn mạnh lại một lần nữa là không có một việc nào trong các việc vừa kể ra có thể được thực hiện nếu Hoa Kỳ không chịu đáp ứng những đòi hỏi đúng đắn và cấp bách nêu trong tuyên bố ngày 8 tháng 10 của chính phủ cách mạng.
But there is one thing in the present situation I should like to once again emphasize, which is that if nothing in the items that I just mentioned can be realized, if the United States refuses to respond to the urgent and earnest demand expounded in the statement of October the 8th, 1973, 1974 of the PRG.
What will happen?
Thưa đại tá, còn phần thứ hai câu hỏi. Yes. If the United States refuses to rest, I'm sorry, no, nothing in the items that I mentioned can be realized if the United States.
Colonel,
Would you mind confirming that for over the past 2 years, did your officers, or JMC personnel, and even the crewmen of the Avian Sign carry any weapons in the flight?
Không nhất thiết là mọi người đều võ trang, nhưng mà nếu có ai trong phía chúng tôi cũng như trong phía bên kia muốn sử dụng quyền của mình mà hiệp định đã cho phép, tức là mang súng ngắn và súng cá nhân cỡ nhỏ, thì người đó không bị bên nào làm trở ngại.
It is not necessarily that any person on board the plane must be armed. But if there is any person of our side or of the other side who is armed, I mean who uses the right vested in them by the Paris Agreement, that is, they carry pistols or small individual arms, he must not be hampered.
Bằng chứng hùng hồn nhất là lực lượng cảnh vệ của chúng tôi ở đây những ngày đầu tiên đã mang súng cá nhân cỡ nhỏ của mình từ Lộc Ninh vào đây mà không có sự trở ngại nào.
The most eloquent evidence is that our guards here in the initial days carried with them small individual arms from Lộc Ninh here without being hampered.
Điều đó đã trở thành một thủ tục được cả hai bên áp dụng và tôn trọng từ những ngày đầu của Ban Liên Hợp Quân sự bốn bên và Ban Liên Hợp Quân sự hai bên cho đến ngày mà phía chính quyền Sài Gòn bày chuyện ra để phá hoại như hiện nay.
That has become a procedure applied and respected by two parties since.
Major, may I continue to ask you to elaborate that question? You said in your statement that right at the days of the Four-Party Joint Military Commission, the commission personnel carried weapons. But it was the days of the Four-Party Joint Military Commission, not the Two-Party Joint Military Commission. I would like to ask if there has been any agreement between the two parties to let the personnel of the Joint Military Commission to carry small individual arms.
Các bên đã căn cứ vào sự thỏa thuận trong nghị định thư mà sử dụng quyền của mình. Chính quyền Sài Gòn đang đặt ra và đang đòi một sự thỏa thuận, trong khi một điều của nghị định thư đã thực hiện từ 2 năm nay. Cái đó chỉ có nghĩa là họ bày trò để phá hoại và gây bế tắc nghiêm trọng hơn nữa trong công việc.
The parties based themselves on the agreement stipulated in the protocol in using their rights. The fact that the Saigon administration is posing that condition in demanding a new agreement, this is simply, in demanding a new agreement which is already listed in the protocol, this is simply a new trick for more serious sabotage and deadlock in the operation of the Joint Military Commission.
Legitimacy không? Và chỉ trừ khi, hay là chỉ trừ khi Thiệu ra đi thì mới họp lại.
Sorry, the second part of your question.
Does the demand for the approval of the two administrations mean that that has to come before successful convening?
Chỉ trừ khi Thiệu đi thì mới họp lại, có phải như thế không?
Thưa đại tá, đại tá có thấy được những cái triển vọng mà trong đó các cái cuộc họp, các cuộc nói chuyện tại Ban Liên Hợp Quân sự sẽ được thực hiện lại hay không? Hay là cái việc đó không có thể diễn ra trước khi mà ông Thiệu bị gạt bỏ?
Tôi nghĩ rằng chừng nào mà Mỹ chưa chịu chấm dứt dính líu quân sự vào công việc của miền Nam Việt Nam, chừng nào Nguyễn Văn Thiệu và phe cánh chưa bị đánh đổ, thì họ còn tiếp tục phá hoại hiệp định nghiêm trọng, và mọi cuộc thương lượng đều không thể thực hiện được.
I think that so long as the United States refuses to stop its military involvement and interference in the internal affairs of South Vietnam, so long as Thiệu and his clique have not been overthrown, they will continue to sabotage the Paris Agreement more seriously, and therefore no negotiation will be possible.
Does the PRG have any plans to establish regional national councils for reconciliation and conflict in areas that might come under its control in the coming months?
Okay, hoạch thiết là cái Hội đồng Hòa giải và Dân tộc trong vùng mình kiểm soát hay không?
Chính phủ cách mạng lâm thời có kế hoạch nào để thành lập những cái hội đồng quốc gia hòa giải và dân tộc
địa
ở
phương,
các khu vực tại những vùng mà sẽ thuộc quyền kiểm soát của họ trong những tháng tới hay không?
Tôi nghĩ rằng việc thành lập hội đồng quốc gia hòa giải và hợp dân tộc phải được tiến hành thông qua hiệp thương, bởi vì nó gồm ba thành phần, không thể một bên nào đứng riêng ra mà thực hiện một cái có thể mệnh danh là Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hợp dân tộc đúng theo tinh thần Hiệp định Paris.
I think that the formation of the National Council of National Reconciliation and Concord will be settled through consultation, because the councils will be composed of three equal segments. Therefore, no unilateral act from a single party can be called as an act of the council in accordance with the Paris Agreement.
Colonel, the situation in Tây Ninh is now from time to time up and down again and again. I don't know where it is destined to. But I would like to ask if you consider the sanctuary as the target of contention, and put the nuns, the believers, under the victims' status.
Trong cương lĩnh chính trị của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, cũng như trong chương trình hành động của Chính phủ Cách mạng lâm thời, đều đã xác định rõ chính sách của mình là tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân.
giúp đỡ cho các tôn giáo thành đạo.
In the political program of the National Front for Liberation and in the program of action of the Provisional Revolutionary Government, the policies have been clearly expounded. The National Front for Liberation and the PRG respects the freedom of worship and freedom of belief of the people and assists various religions to practice their worship.
The Tao-Dai Church is saying that they should appeal to both sides to stop fighting and stop talking.
Tao Đài kêu gọi đến Tây Ninh họp, có phản ứng gì về chuyện đó hay không?
Thưa đại tá, tòa thánh Cao Đài ở Tây Ninh gần đây có đưa ra một cái lời kêu gọi là hãy chấm dứt đánh nhau và trở lại nói chuyện. Tôi muốn biết đại tá có phản ứng nào đối với cái lời kêu gọi đó hay không?
Tôi nghĩ rằng vấn đề hiện nay không phải là địa điểm họp, mà là Mỹ có chịu thi hành hiệp định hay không. Cụ thể tức là có chịu chấm dứt dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, đánh đổ Nguyễn Văn Thiệu và phe cánh, thành lập ở Sài Gòn chính quyền tán thành hòa bình và hợp dân tộc hay không. Cho nên những người thực sự mong muốn hòa bình ở Việt Nam hiện nay đều góp chung tiếng nói để đòi Hoa Kỳ phải đáp ứng nghiêm chỉnh, tích cực những đòi hỏi của chính phủ cách mạng nêu trong tuyên bố ngày 8/10/1974 của mình.
I think that the significant question now is not the place for the talks. That it is not the place to hold talks. But the question is whether the United States is willing to implement the agreement. Concretely speaking, whether it will terminate its military involvement and intervention in the internal affairs of South Vietnam. Whether Thieu and his life are overthrown, and the formation of administration in Saigon, which approves peace and national concord, be formed. That is why all those who are really desirous of peace in South Vietnam all join one another in their voice, in raising their voice to demand the United States to respond to the urgent and important demand of the PRG in its statement of October the 8th,
1974. Xin lỗi, tôi nghe chưa rõ.
It is only 10 days before Lunar New Year Festival. Is your government going to issue any statement or to put forward any proposal for a temporary ceasefire during the Tết holidays?
Đòi hỏi của chúng tôi hiện nay đã được nêu rõ trong tuyên bố ngày 8 tháng 10 của chính phủ cách mạng. Chừng nào những đòi hỏi đó chưa được đáp ứng thì không có một vấn đề nào của hiệp định có thể được thực hiện. Có nghĩa là Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn vẫn tiếp tục phá hoại hiệp định và không thể có hòa bình ở miền Nam Việt Nam.
Our demands were expounded in our statement of October the 8th, 1974. So long as these demands are not responded, no question can be settled for the implementation of the Paris Agreement. This means that the United States and the Saigon administration will continue to sabotage the agreement, and peace will not be possible in South Vietnam.
Colonel, it is understood through your reply, your answer to my colleague's question, who is from a foreign press agency, that any appeal issue in South Vietnam at present is not necessary, as the question that the United States must terminate its involvement, must terminate its aid to the Republic of Vietnam side. But as pointed out by Professor Hui, RVN representative in Paris, that the main question is that the Soviet Union and the Communist China must put an end to its relationship to the war in South Vietnam. I want to know whether this fight will end in a draw or in a victory. And may I understand in this way that whether the war in Vietnam is ended or not, it depends for 2/3 of the reason on whether the Soviet Union and Communist China put an end to their relationship, and on whether 1/3 of the reason whether the United States put an end to its involvement. Is it correct or not?
Tiếng nói chung của các lực lượng yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới hiện nay, kể cả dư luận tiến bộ ở Mỹ và ngay ở Sài Gòn này nữa, đều khẳng định rằng sự tăng cường dính líu quân sự và can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, việc chính phủ Mỹ không ngừng tiếp tay cho tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu kéo dài chiến tranh là nguồn gốc sâu xa và nguyên nhân trực tiếp của tình hình căng thẳng hiện nay ở miền Nam Việt Nam.
The common voice of the peace and justice loving peoples in the world, the progressive public opinion in America and in Saigon included, all affirms that it is the increased military involvement and intervention of the United States in South Vietnam's internal affairs. It is the ceaseless assistance and command of the U.S. government to tilt, to intensify the war, which is the deep root and immediate cause of the present tension in South Vietnam.
Do đó, yêu cầu tập trung nhất hiện nay để có hòa bình ở Việt Nam là Mỹ hẳn chấm dứt những hành động sai trái đó của họ.
Therefore, the most important and urgent demand for the achievement of peace in South Vietnam now is that the United States must stop these erroneous acts.
Tôi cũng đã có dịp nói rõ, không thể đánh ngang bằng hai loại viện trợ hoàn toàn khác nhau về mục đích và bản chất. Một bên là viện trợ của Hoa Kỳ cho tập đoàn Tây Sai ở Sài Gòn nhằm mục đích kéo dài chiến tranh, phá hoại hiệp định, xâm phạm chủ quyền dân tộc của Việt Nam. Và một bên là viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa và của nhân dân tiến bộ trên thế giới cho các lực lượng cách mạng ở miền Nam Việt Nam nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền dân tộc của mình, bảo vệ Hiệp định Paris về Việt Nam.
I have on one occasion stated clearly that it is impossible to put in the same basket the two categories of aid which have quite different of nature and purpose. On the one side, it is the aid of the United States for its stooge regime in Saigon, for the purpose of prolonging the war, undermining the Paris Agreement, and opposing the sovereignty, national sovereignty of Vietnam. And on the other side, the aid from socialist countries and progressive forces in the world, for the revolutionary forces in South Vietnam, for the purpose of preserving the national sovereignty of the Vietnamese people and the implementation of the Paris Agreement.
Mời ông
Mark. What will it mean to the United States Congress prove the current request for $300 million?
Nếu Quốc hội thông qua 300 triệu đô la.
Thưa đại tá, nếu như Quốc hội Hoa Kỳ đồng ý chuẩn chi thêm 300 triệu Mỹ Kim viện trợ cho chính quyền ở Nam Việt Nam, thì các vị sẽ thấy rằng cái điều này có nghĩa là gì? Và nếu như họ không chuẩn chi, thì điều đó sẽ có nghĩa là gì?
Tôi nghĩ rằng Mỹ tiếp tục chi dù chỉ một đô la viện trợ cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu thì cũng là vi phạm Hiệp định Paris.
I think that if the United States continues to give one single dollar to in aid to the Thiệu regime, this already constitutes a violation of the Paris Agreement.
Cũng là tiếp tục đi ngược quyền lợi của nhân dân Mỹ và nhân dân Việt Nam.
And it also means that this opposes the interests of the American people and the South Vietnamese people.
Nhưng tôi muốn nói thêm rằng 30 tỷ
đô la,
300 triệu.
300 triệu. 30 tỷ.
30
tỷ đô la đã không giúp Mỹ làm nên trò trống gì trong âm mưu của họ ở miền Nam Việt Nam, thì 300 triệu đô la sẽ càng không giúp được cho họ làm cái gì ngoài cái việc là bị sự lên án của nhân dân Mỹ, nhân dân thế giới và bị thất bại nặng nề hơn.
I should like to add that $300 billion in the past could not help the United States to achieve its scheme in South Vietnam. That is why $300 million at present will be far less incapable of assisting the United States to achieve anything except being strongly condemned by the world people and accept suffering more of these setbacks.
Tôi xin cảm ơn các bạn và kết thúc cuộc họp báo.
I would like to thank you for your listening. Stop one.